xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái do Cơ quan Xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. năm trong chức vụ, hồi ký của Mục sư Lê Văn Thái, chương 1, tiếp theo. Thứ nhất, tạm rời gia đình. Bây giờ tôi xin trở lại những ngày đầu tiên tôi mới tin nhận Chúa. Thật, khi đức tin vừa chớm nở và niềm hy vọng đang lên, thì những sự bắt bớ cũng từ khắp nơi tràn về nhằm ngăn cản và phá tan những mầm mống ấy. Sự bắt bớ khởi đi từ bạn bè lúc trước đã từng sống chung trong tính hư tật xấu đến những người trong họ ngoài làng. Tôi đi đâu cũng nghe người ta sầm xì to nhỏ. Cậu Thái trước chống bán gia tô dữ lắm mà bây giờ lại theo gia tô rồi. Tại sao nó lại theo đạo nhỉ? Nó có biết theo đạo là bỏ ông bà không nhỉ? Nó có biết dân tộc mình vì đạo ấy mà vong gia thất quốc không nhỉ? Thật tội nghiệp cho cái gia đình đó. Tội nghiệp ông cụ già có hai thằng con trai bất hiếu. Chúng theo đạo hết, sau này ai cúng dỗ ông bà? Nhà vô phước. Đó là đại khái những câu nói thường nhật nơi cửa miệng của những người trong thành phố hoặc trong xóm tôi ở. Trong thời gian ấy, tại vùng tôi ở có một thanh niên tên H mới trở lại cùng Chúa, cũng bị gia đình bắt bớ nặng nề. Ban đầu ông thân sinh anh này không cho đi nhà giảng, nhưng anh cứ trốn đi nghe giảng và thờ phượng Chúa. Anh bị đánh đập nặng nề và ông cấm không cho đọc kinh thánh, nhưng anh cứ tìm cách đi nhà thờ và đọc kinh thánh. Vì thế anh bị đánh nặng hơn, hai tay bị trói chặt bằng dây gai vào cột nhà để anh không được đi ra ngoài. Tuy nhiên, dù thân thể bị bầm dập, anh vẫn cứ tin kính Chúa bằng cách cầu nguyện và hát thơ thánh. Ông thân sinh anh càng giận hơn. Ông lấy một con dao, đoạn nói với anh bằng một giọng quyết liệt: bỏ đạo hay phải chết. Sau trận đòn thập tử nhất sinh đó mấy ngày, chúng tôi nhận được tin anh Hát đã bỏ nhà trốn đi biệt xứ. Nhận được tin ấy, một mặt chúng tôi rất buồn vì không còn thấy bóng người bạn chung đức tin, nhưng một mặt chúng tôi mừng cho anh Hát thoát khỏi được hình phạt nặng nề của gia đình. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ anh, che chở và gìn giữ đức tin anh trong ơn Chúa. Tuy nhiên, càng nghĩ đến anh, chúng tôi càng lo sợ cho số phận của chúng tôi. Khi anh Hát đi rồi, sự bắt bớ trong vùng trút vào gia đình tôi tất cả. Ông cụ Đê, thân sinh anh Hát, là bạn thân của cha chúng tôi, nên bất cứ chuyện gì xảy ra trong gia đình, cụ ấy cũng đều đem đến bàn luận cùng ông thân chúng tôi. Việc anh Hát theo đạo thế nào, cụ ngăn cấm, đánh đập ra sao, bắt anh Hát phải bỏ đạo hay chết cách nào, nhất nhất cụ đều kể hết cho ông thân chúng tôi nghe. Cụ nói một cách quả quyết: bây giờ nó bỏ đi, tôi kể như nó chết rồi, chứ nó còn sống mà theo đạo thì thế nào tôi cũng giết nó. Rồi cụ lại hỏi ông thân tôi: còn anh nghĩ sao về hai thằng con anh? Ông thân chúng tôi buồn rầu nói từng tiếng: tôi cũng buồn lắm, nhưng chưa biết tính sao. Từ ngày chúng nó theo đạo, tôi thấy chúng nó không làm gì bậy bạ như trước. Chúng nó thường ngồi xem sách, đôi khi thấy chúng nó quỳ gối, nói cái gì lầm thầm trong miệng, tôi cũng không rõ. Chúng không đi đánh bạc, không xem hát, cũng không hút thuốc lá nữa. Tôi có lòng mừng, nhưng phiền một cái là chúng theo đạo. Tôi đang theo dõi hành động của chúng và nghĩ cách đối xử đây chú ạ. Ông cụ Đê lại tiếp: chắc anh nghe rồi, vụ thằng Hát của tôi đó. Nó trốn đi, tôi không tìm kiếm làm gì cho mệt. Nó đi đâu mặc kệ, tôi không muốn thấy nó nữa. Thà nó chết cho khuất mắt tôi, chứ sống mà theo đạo thì không được. Tôi dứt khoát là như vậy. Chúng tôi chẳng dám hé môi nói một lời nào, chỉ âm thầm thưa với Chúa: xin Chúa bảo vệ chúng tôi, cứu ông thân và gia đình chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mừng và hy vọng vì ông thân chúng tôi ít ra cũng đã thấy một phần nào quyền năng của Chúa đổi mới đời sống chúng tôi. Nhà chúng tôi ở rất xa nhà thờ, nên việc đi nhóm lại thờ phượng Chúa thật vất vả. Chúng tôi phải đi thật sớm mà về thì luôn trễ, có khi tới 10 giờ đêm mới về đến nhà. Những lúc như vậy thường phải nhịn đói, không có cơm ăn. Người nhà chúng tôi bảo rằng chúng nó theo đạo có Chúa no rồi, để cơm làm gì? Chúng tôi cố gắng chịu đựng. Một tối mùa đông, anh em chúng tôi về trễ, cổng đóng kín không vào nhà được, phải ẩn mình trong bụi cây, chịu đói, chịu lạnh cả đêm. Tuy nhiên, không gì làm chúng tôi đau khổ bằng những ngày gia đình có cúng dỗ ông bà, nhất là cúng dỗ mẹ chúng tôi. Các chị tôi sắm sửa cổ bàn, thắp đèn hương, đoạn vừa khóc vừa kể lễ: mẹ ơi, mẹ, mẹ sinh hai thằng con trai, nay chúng nó đã theo đạo bỏ ông bà, không cúng dỗ, để hương tàn khói lạnh mẹ ơi. Mỗi lần cúng dỗ 2-3 ngày là mỗi lần như diễn lại một đám tang trong gia đình. Nhìn nét mặt buồn phiền của ông thân chúng tôi hết sức chua xót. Chúng tôi biết ông đau khổ lắm. Chúng tôi thấy rõ những băn khoăn của ông trước những áp lực của bạn hữu và người trong xóm làng. Bởi đó, ngoài việc gia tăng thì giờ cầu nguyện đặc biệt, xin Chúa cứu ông thân tôi và gia đình, tôi này xin Chúa mở đường cách nào để tôi khỏi nhìn thấy cảnh đau lòng hằng ngày và có thể giữ được đức tin. Tôi thiết tha xin Chúa giúp tôi tạm rời gia đình ít lâu, trước là để tránh sự bắt bớ của bạn hữu xóm làng, sau là để khỏi nhìn nét mặt buồn phiền của ông thân tôi. Nhiều đêm nước mắt tôi hòa với mồ hôi trong những giờ cầu nguyện. Trước khi đi, tôi lặp đi lặp lại câu này với Chúa: xin Chúa giúp đỡ con, gìn giữ và dẫn dắt con trong lúc con còn trẻ phải lìa gia đình để vững đức tin. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 5 năm 1919, tôi xuống tàu thủy đậu ở bến Đà Nẵng. 8 giờ sáng hôm sau, tôi đến Huế. Mặc dù ở Huế có nhiều bà con, nhưng tôi không đến nhà một người nào cả. Tôi cương quyết chỉ nhờ cậy sự giúp đỡ của Chúa và theo sự dẫn dắt của Ngài mà thôi. Lên khỏi tàu, trong khi đang rảo bước về hướng chợ Đông Ba, Huế, thì một người lạ chạy đến bắt tay và niềm nở mời tôi về nhà chơi. Vừa theo người ấy, tôi vừa suy nghĩ không biết ông ta là ai. Về đến nhà, nhờ sự giải thích của ông, tôi mới biết ông là một nhà thầu khoáng. Ông có một người cháu đã làm việc với ông thân của tôi rất nhiều năm, nên rất quen biết tôi. Khi thầu được công trường xây cất trường Trung học Khải Định, Huế, chú cháu bàn với nhau mời tôi cộng tác, và họ đã viết thư cho người vào Đà Nẵng gọi tôi. Khi gặp tôi tại Huế, họ tưởng tôi đã nhận được thư rồi, nên đón tiếp rất niềm nở. Lúc bây giờ tôi chỉ nói được một câu: cảm ơn Chúa, vì tôi biết rằng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của tôi. Châm ngôn chương 16 câu 9b. Từ đó, chẳng những Chúa giúp tôi giải quyết được những khó khăn của vấn đề tài chánh, nhưng Ngài còn cho tôi có cơ hội phát triển sung túc nữa là khác. Sau giờ làm việc, tôi vẫn cầu nguyện và xem đi xem lại quyển Tin Lành Dân, quyển sách duy nhất mà tôi có. Vào những ngày Chủ nhật, tôi nhớ rất kỹ những giờ thờ phượng tại nhà thờ. Đến nỗi hàng đêm, tôi thường nằm mơ thấy vị giáo sĩ đã giảng dạy mình khi trước. Tâm linh tôi buồn bã trước những thú vui đời này và luôn luôn cảm thấy cô quạnh giữa một xã hội náo nhiệt. Do đó, tôi quyết định rời bỏ công trường mà công việc làm ăn đang thịnh vượng để đi tìm một công trường khác, công trường thuộc linh. Tôi sắp đặt công việc trao trả cho chủ thầu và trở lại quê nhà sau gần một năm xa cách. Chúa giúp đỡ tôi thi hành mọi sự đều được may mắn. Chúa nhìn thấy mọi ước vọng của lòng tôi, đúng như lời Ngài đã phán cùng Samuel khi được sai đi sức dầu cho David: loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Vâng, Chúa biết lòng tôi tha thiết, muốn đưa nhiều người đến với Ngài. Chúa biết tôi nặng lòng đối với công trường thuộc linh hơn là công trường thế gian, nên khi tôi đi cũng như lúc tôi về, Ngài đều giúp đỡ tôi luôn luôn được may mắn và dễ dàng. Khi về đến nhà, tôi được mọi người vui mừng tiếp đón. Tuy nhiên, giữa cảnh vườn cũ nhà xưa, cái vẻ lạnh lùng chống đối sự tinh kính vẫn còn. Nhưng dù gặp khó khăn, tôi vẫn không chán nản. Trái lại, rất vui thỏa phấn khởi, mạnh tiến trên đường đức tin. Lời Chúa đã là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Giữa giao điểm cuối cùng của sự tối tăm và khởi điểm của sự sáng, tôi cương quyết xây lưng lại với màn đêm dày đặc, mắt nhìn thẳng vào khung trời đầy hy vọng của tương lai. Bình minh đã hiện ra với những tia nắng ấm áp trong trẻo. Tôi phấn khởi đọc lại những câu này trong Tin Lành Giăng. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng cho mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã dựng nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhận biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng chương 1 câu 5 và từ câu 9 đến câu 12. Khi đọc đến chuyện người mù tên Ba-ti-mê được Chúa chữa cho sáng mắt, tôi sung sướng nghĩ rằng Ba-ti-mê đã gặp được một dịp tiện quý hơn vàng. Ông không bỏ lỡ, ông đã kêu xin sự thương xót của Chúa vừa lúc Ngài đi ngang qua chỗ mình ngồi. Khi nghe Chúa hỏi, ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Ông chỉ thưa một điều, xin cho tôi được sáng mắt. Thật đúng như lời Chúa phán, đức tin ông đã cứu ông. Tôi rất cảm động, trình xin với Ngài. Lạy Chúa, con là Ba-ti-mê ngày nay. Xin Chúa mở mắt con, cho con ra khỏi địa vị tội lỗi, khỏi sự tối tăm của ma quỷ, khỏi lễ giáo sai lầm và khỏi những sự thờ phượng mà mình không biết. Sau những lần thử nghiệm, đức tin tôi trở nên vững chắc hơn trong ánh sáng của lời sự sống. Bởi ơn yêu thương và sự dẫn dắt của Chúa, tôi có thể cùng nói như David rằng: Chúa thắp ngọn đèn tôi, Jehovah Đức Chúa Trời tôi soi sáng sự tối tăm. Thi Thiên 18 câu 28. Thứ hai, học phước âm yếu chỉ. Bước đầu trong cuộc hành trình theo Đức Chúa Giêsu của tôi là trở lại học phước âm yếu chỉ để chịu báp têm. Tôi hành động như những người thuở trước, sau khi nghe Phi-e-rơ giảng, đã cảm động nên hỏi: chúng tôi phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng: hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho của Đức Chúa Trời. Tôi muốn được tha tội. Tôi ham thích sự ban cho của Đức Chúa Trời, bởi đó hàng tuần tôi đều để thì giờ đi học giáo lý. Quy tắc học phước âm yếu chỉ của các giáo sĩ lúc bấy giờ là mỗi học viên phải học liên tục 12 tuần lễ, sau đó qua ban khẩu vấn, xong rồi mới được nhận làm báp têm. Ai không theo liên tục 12 tuần, nếu muốn chịu báp têm thì phải học lại từ đầu. Thí dụ, một học viên học được 5 tuần rồi, nghỉ một tuần, thì tuần tiếp theo đó kể như là tuần thứ nhất, thay vì là tuần thứ 6. 5 tuần học trước kể như bỏ. Tôi đã bị xóa một kỳ sau khi đã học 7 tuần. Vì lý do nêu trên nên tôi lo lắm. Lần thứ hai này, tôi cố gắng đi học liên tục 12 tuần, không gián đoạn một tuần nào cả. Sau khi được ban trị sự hỏi về yếu lý, tôi được nhận cho làm báp têm. Lễ báp têm của tôi do cựu giáo sĩ E. R. Stebbins cử hành ở bờ biển Đà Nẵng ngày 4 tháng 7 năm 1920. Sau khi chịu báp têm, tôi như người mù Ba Ti Mê vừa sáng mắt, nhìn thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng lạ, nhất nhất mọi sự đều vui thích đối với tôi. Nhưng liền trong tuần lễ đó, có một việc xảy đến nhằm thử thách đức tin chúng tôi. Số là mỗi tuần lễ như vậy, Hội Thánh đều có tổ chức hai buổi giảng tin lành tại nhà giảng nhánh bên Hà Thân vào mỗi thứ ba và thứ sáu. Từ Đà Nẵng muốn đến nhà Hà Thân phải qua một cái đò gọi là đò hàng. Chúng tôi thường đi với các giáo sĩ để giúp đỡ sắp xếp buổi nhóm và làm chứng cho người chưa biết Chúa. Một tối nọ, vừa ra đến khỏi sông thì giông tố nổi lên, nước tràn vào đò. Mọi người đều sợ hãi. Trong đêm tối, có những tiếng kêu la thất thanh. Phần đông những người đi chuyến đò này đều chưa tin Chúa. Chúng tôi khuyên, ai ngồi chỗ nào cứ ngồi yên chỗ nấy. Riêng tín đồ thì cầu nguyện và hát thơ thánh số 4. Nội dung bài hát như sau. Từ tối qua sáng, Giê-xu đưa tôi là sự rất vui, là sự yên ủi lòng tôi không thôi. Không cứ đi đâu, không cứ làm gì, có tay Đức Chúa Trời thường đưa tôi đi. Điệp khúc: Giê-xu đưa tôi, Giê-xu đưa tôi, chính tay cứu Chúa Giê-xu đưa tôi. Muốn làm môn đồ tính trung mà thôi, vì chính tay Chúa luôn luôn đưa tôi. Có khi gặp nhiều đường lối khốn khổ, có khi được cả những sự vui thú. Bước theo nước lặng, hoặc qua sông sóng nổi, cũng là tay cứu Chúa đưa tôi. Khi chúng tôi đang hát, thì nghe tiếng của những người chèo đò la hoảng: chết rồi, Đức Mục qua chèo rồi. Nhưng chúng tôi cứ hát, cho đến khi thuyền tấp vào bờ, cách xa đến độ trăm thước. Thuyền đầy ắp nước gần chìm, mọi người nhìn chúng tôi đều ướt như chuột, nhưng tạ ơn Chúa gìn giữ, tất cả đều bình an. Sau đó, có 4 người đi cùng chuyến đò ấy đã trở lại tin nhận Chúa. Thật Chúa đã dùng cơn bão làm tăng thêm đức tin chúng tôi và làm sáng danh Ngài. Thứ ba, một người tin cả nhà được cứu. Tháng 5 năm 1924, có một hội đồng nhóm tại Đà Nẵng được mệnh danh là Hội đồng Phục Hưng lần thứ nhất. Diễn giả chính là Mục sư Hoàng Nguyên Tố, người Trung Hoa. Lúc bấy giờ tôi hầu vị Chúa ở Hội An, còn anh tôi hầu vị Chúa ở Châu Đốc. Nhân dịp này, chúng tôi đều về để dự nhóm. Từ trước đến nay, ngoài sự khẩn thiết cầu xin Chúa cứu ông thân chúng tôi và gia đình, chúng tôi còn nhờ Hội Thánh và các ông bà đã tin Chúa tìm đủ mọi cách để dẫn dắt gia đình chúng tôi trở lại với Chúa. Nhân lúc có hội đồng cho một sư người Trung Hoa giảng, chúng tôi nhờ một người quen đến mời ông thân chúng tôi đi nghe. Cảm ơn Chúa, ông cụ nhận lời. Và chúng tôi lại có cớ để ngợi khen Chúa hơn nữa. Ấy là bài giảng và cách giảng của một sư Hoàng Nguyên Tố hôm đó như giảng riêng cho ông thân chúng tôi. Đề mục của ông là tội lỗi. Ông viết chữ nhân lên bảng đen. Sau khi đọc câu nhân chi sơ tánh bổn thiện, ông giải thích rằng bản tính nguyên thủy của con người là tốt lành, đó là bản tính do Đức Chúa Trời dựng nên. Nhưng cặp tương cận, tánh tương viễn, gần với tội lỗi và gian ác, nên cái tính lành dần dần mất đi. Tửu sắc, tài, khí đã phá hủy các bản tánh tốt đẹp nguyên thủy của con người. Bốn thứ vây chặt làm thành bốn bức tường khiến cho chữ nhân bị nhốt vào trong chữ khẩu, thành ra chữ tù. Hiền nhân quân tử từ xưa đến nay, từ đông sang tây, có ai đã nhảy qua khỏi bốn bức tường này không? Xin thưa rằng không. Bốn bức tường đã được xây cao đến tận trời và mọi người đều bị nhốt dưới tội lỗi. Không ai tự cứu lấy mình. Chỉ có Chúa từ trên trời là đấng vô tội đến thế gian chịu chết đền tội cho chúng ta mà thôi. Để dẫn chứng, ông cụ đọc một câu kinh thánh. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Đến phần kết luận, ông tiếp tục khuyên thính giả hãy tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình để được tha. Sau giờ giảng, chúng tôi cùng ông cụ về nhà ăn cơm tối. Trong bữa ăn, chúng tôi cố tình nhắc lại bài giảng để dò ý ông cụ thế nào. Ông cụ gật đầu tỏ ý thán phục. Họ nói phải lắm. Nghe câu nói ấy, chúng tôi rất vui mừng nên hỏi lại. Thưa, thầy đã nhận là họ nói phải lắm, vậy thầy tưởng có nên làm theo không? Ông cụ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Làm theo cách nào? Chúng tôi trình bày thêm để ông cụ rõ là bất cứ hễ ai tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa mình, thì tội được tha và linh hồn được cứu. Sau đó, chúng tôi cũng đọc cho ông cụ nghe lời Chúa phán. Nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó, thì sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Giăng chương 8 câu 24. Ngài đã nói cách quả quyết cùng mọi người rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết, mà đến sự sống. Giăng chương 5 câu 24. Đó là một sự kiện chắc chắn, vì hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng chương 1 câu 12. Cụ lại hỏi, tin là làm sao? Chúng tôi giải thích. Tin là lấy lòng thành kính, quỳ gối xuống cầu nguyện, nhận mình là người có tội, và bằng lòng tiếp nhận Giêsu Christ làm cứu Chúa, để tội ấy được tha và nhận lãnh sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Cụ bằng lòng quỳ gối giữa nhà. Anh tôi là mục sư Lê Văn Long và tôi cầu nguyện cho cụ tin nhận Chúa. Sau khi cầu nguyện và hát ngợi khen, chúng tôi nhìn thấy nét mặt cụ rạng rỡ và đôi mắt sáng ngời. Cụ muốn nghe nói thêm về Kinh Thánh. Chúng tôi liền phân tích để ông cụ hiểu rõ về câu chuyện thế nào là thờ phượng thật và thế nào là không thật mà Chúa nói với người đàn bà Samari. Chúng tôi nhắc lại câu, Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại để xin cụ cất bỏ bàn thờ trong nhà đi. Cụ tươi cười bảo, bầy muốn làm gì thì làm. Chúng tôi hết sức ngợi khen Chúa và bắt tay vào việc ngay. Tất cả những đồ thờ phượng bằng gỗ trên ba bàn thờ lớn giữa ba căn đều được dọn ra ngoài sân. Nội trong đêm đó, chúng tôi đập bể và đốt hết, đến hơn 12 giờ khuya mới xong. Trở vào nhà chúng tôi rất sung sướng cầu nguyện tạ ơn Chúa. Đó là lần cầu nguyện đầu tiên trong gia đình không bị ngăn trở bởi bàn thờ. Hallelujah! Đức tin của ông thân chúng tôi ngày càng thêm mạnh mẽ, dù gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng vẫn cứ kiên định cho đến khi về nước Chúa. Tiếp theo đó, bà kế mẫu chúng tôi cũng tin nhận Chúa qua cơn bạo bệnh. Sau khi đã uống nhiều thuốc của hai ông đông y, bà được đưa vào bệnh viện để được chữa bằng thuốc Tây, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Tất cả mọi người trong gia đình đều thất vọng. Trong khi đó, chúng tôi âm thầm cầu xin Chúa cứu mẹ chúng tôi. Và quả thật, bởi ơn của Chúa, bà được chữa lành một cách lạ lùng. Do đó, bà vui lòng tiếp nhận Chúa. Bởi phép lạ ấy, có mấy người trong họ ngoại chúng tôi cũng thức tỉnh ăn năn. Các chị và các em chúng tôi đều lần lượt trở lại với Chúa và dâng mình hầu việc Ngài, cho đến ngày nay vẫn còn đứng vững trong chức vụ cách đầy ơn. Thật đúng như lời Chúa phán, một người tin cả nhà được cứu. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và
ôi thâm sâu thầy tình chế. Chúa yêu tôi, thương xót tôi, cho tôi nụ cười mãi mãi trong đời. Mọi phiền ưu qua rồi, tôi nhìn thấy chính mình, nào phải đâu còn người xưa. Thiên Chúa yêu tôi thật thiết, chưa thốt lên ca khen ngợi Ngài. Chúa đấng siêu việt, ngày xưa đi trong lòng lầm giữa lối đời, nào biết đâu nơi bình an đời đầy tuyệt vọng. Này nương vào tay Chúa trong thiên tình cao quý, ôi ơn Ngài sâu thắm, tôi nghe lòng tan vỡ. Tôi mong sao thế giới tin Giêsu cùng hướng thiên ân Ngài ban. Tôi nếm bao ơn lành Chúa, bên tôi từng giờ xóa những lo buồn.